Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 17 tháng 4 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 5A, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 17 tháng 4, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 21. Cảm thức siêu nhiên về đức tin. Mọi Kitô hữu đều tham dự vào ơn hiểu biết và việc lưu truyền chân lý mặc khải. Họ được sức dầu bằng Chúa Thánh Thần là đấng dạy dỗ họ và dẫn họ tới sự thật toàn vẹn. Toàn thể các tín hữu không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ phẩm tính đặc biệt ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa, khi từ các giám mục cho đến những giáo dân rốt hết đều đồng ý cách phổ quát về những điều liên quan đến đức tin và phong hóa. Thật vậy, nhờ cảm thức về đức tin được Thánh Thần chân lý khơi dậy và nâng đỡ, và dưới sự hướng dẫn của huấn quyền, dân Thiên Chúa gắn bó cách kiên trì với đức tin đã được lưu truyền duy trì một lần cho các thánh, hiểu biết đức tin ấy cách sâu sắc hơn nhờ suy xét đúng và áp dụng đức tin ấy cách đầy đủ hơn trong đời sống. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 91, 92 và 93. 18. Thứ hai tuần thánh. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh từ thứ hai đến thứ tư phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác trừ thánh lễ an táng. 19. Thứ ba tuần thánh. Kỷ niệm ngày Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng. 20. Thứ tư tuần thánh. 21. Thứ năm tuần thánh. Thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Không cử hành lễ thánh Anselmo giám mục tiến sĩ hội thánh. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa sáng chói lên như tột đỉnh của năm phụng vụ. Thánh lễ ban chiều, thánh lễ tiệc ly. 22. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. 23. Thứ bảy tuần thánh. Bắt đầu mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. 24 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 5A, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thanh hiên những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi các ngài đến gần Jerusalem vào địa hạt Bethphage giáp núi cây dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây dẫn về đây cho thầy, và nếu ai bảo các con điều gì thì hãy nói: Chúa cần đến chúng và Ngài sẽ gửi trả lại ngay. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán: các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng, kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lưng lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Khi Ngài vào thành Jerusalem thì cả thành phố náo động và nói rằng: người đó là ai vậy? Dân chúng trả lời rằng: người ấy là tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nazareth, xứ Galilê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Hỡi vua Kitô, Ngài đã đi ra trong ta tụng Chúa rằng Hosanna.
Ngài thật là vua chúng con, thuộc về hoàng tộc David. Hỡi vua khoan dung từ ái, Chúa hãy giơ tay đón lấy những mến thương.
Hỡi vua Kitô, ngàn thiếu nhi ra đón chào, ta tụng Chúa rằng Hosanna.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi để nghe lời của Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài dạy dỗ hắn, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ công?
Đứng quanh tôi là đàn ưng khuyến, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều chọc thủng, tôi có thể đem được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài thì chung rút thăm. Phần Ngài lạy Chúa, xin chớ đừng xa tôi, ôi đừng phụ trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội tôi sẽ ngợi khen Người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cốp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thay dòng dõi Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong địa ngục phải quỳ cối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho lên trên và chết trên thập giá. Vì thế, khi Thiên Chúa Cha công vinh người và ban cho người một dân hiệu trên mọi dân hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Matthew. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ:
Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông.
Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:
Thầy muốn các con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Chúa Giêsu đáp:
Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông.
Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói:
Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy.
Môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi người:
Thưa thầy, có phải con không?
Người trả lời rằng:
Kẻ giơ tay cùng chấm vào dĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn.
Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng:
Thưa thầy, có phải con chăng?
Chúa đáp:
Đúng như con nói.
Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán:
Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta.
Đoạn người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán:
Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu ta, máu tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy.
Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông:
Tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh chủ chăn và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Ông Phêrô liền thưa:
Dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm.
Chúa Giêsu đáp:
Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần.
Ông Phêrô lại thưa:
Dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy.
Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemani, và người bảo các môn đệ:
Các con hãy ngồi đây, để thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Đoạn Chúa đưa Phêrô và 2 người con ông Zê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, người bảo các ông:
Linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Các con hãy ở lại đây và thức với thầy.
Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói:
Lạy cha, nếu được, xin cho con khỏi chén này. Nhưng đừng như ý con muốn, một theo ý cha muốn.
Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô:
Chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy 1 giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng:
Lạy cha, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý cha.
Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó, người trở lại với các môn đệ và bảo:
Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Này sắp đến giờ con người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi. Này kẻ nộp thầy đã tới gần.
Người còn đang nói thì đây Giuđa, một trong 12, và cùng y có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này:
Hễ tôi hôn người nào thì đó chính là người các ông hãy bắt lấy.
Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói:
Chào thầy.
Và nó hôn người. Nhưng Chúa Giêsu bảo:
Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?
Lúc đó chúng xông tới tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thượng tế đứt một tay. Chúa Giêsu liền bảo:
Con hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng thầy không thể xin cha thầy và ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo sự thế phải như vậy?
Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:
Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người và chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu người đến thầy thượng tế Cai-pha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Ông Phêrô theo người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử người. Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng:
Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong 3 ngày.
Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói:
Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư?
Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo người:
Nhân danh Thiên Chúa hàng xóm, ta truyền cho ông, hãy nói cho chúng ta biết. Ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không?
Chúa Giêsu trả lời:
Ông đã nói đúng. Nhưng ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu đấng toàn năng và sẽ đến trên đám mây.
Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:
Nó đã nói lộng ngôn, chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn, các ngài nghĩ sao?
Họ đáp lại:
Nó đáng chết.
Bấy giờ chúng nhổ vào mặt người, đấm đánh người, lại có kẻ táp vả người mà nói rằng:
Hỡi Kitô, hãy bói xem ai đánh ông đó.
Còn ông Phêrô ngồi ở ngoài sân, một đầy tớ gái lại gần và nói:
Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu, người xứ Galilea.
Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng:
Tôi không hiểu chị muốn nói gì.
Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó:
Ông này cũng theo Giêsu người Nazareth.
Ông thề mà chối rằng:
Tôi không biết người ấy.
Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng:
"Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy, vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi."
Bấy giờ ông rủa mà thề rằng ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy. Ông Phêrô nhớ lại Chúa Giêsu đã nói: "Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần." Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phong-si-ô Phi-la-tô. Bấy giờ Giu-đa kẻ nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng:
"Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính."
Nhưng họ trả lời:
"Can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh."
Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói:
"Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu."
Sau khi bàn bạc, họ liền lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế cho đến ngày nay, ruộng ấy được gọi là Hasendama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia nói: "Chúng đã lấy 30 đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán đấng cao trọng." Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm, như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng:
"Ông có phải là vua dân Do Thái không?"
Chúa Giêsu đáp:
"Ông nói đúng."
Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người, thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người:
"Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?"
Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng:
"Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?"
Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:
"Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong giấc chiêm bao tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy."
Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:
"Trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai?"
Họ thưa:
"Baraba."
Phi-la-tô hỏi:
"Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?"
Họ đồng thanh đáp:
"Đóng đinh nó đi."
Quan lại hỏi:
"Nhưng người này đã làm gì nên tội?"
Chúng càng la to:
"Đóng đinh nó đi."
Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:
"Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi."
Toàn dân đáp:
"Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi."
Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng:
"Tâu vua dân Do Thái."
Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng, chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau, người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói,
kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày. Hãy tự cứu mình đi, nếu là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng,
nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá, để chúng tôi sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó, thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói, ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín, thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng,
Eli, Eli, lama sabachthani,
nghĩa là,
lại Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng,
nó gọi tiên tri Elia.
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo,
hãy chờ xem, Elia có đến cứu nó không?
Đoạn Chúa Giê-xu lại kêu lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giê-xu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì rất kinh sợ và nói,
đúng người này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa. Họ là những người đã theo giúp Chúa Giê-xu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse và mẹ các người con của Zebedê. Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse cũng đã làm môn đệ Chúa Giê-xu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Bấy giờ Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khăn sạch và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá, rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cũng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình rằng,
thưa ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời tên điệp bợm ấy có nói, sau ba ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại, và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước.
Phi-la-tô trả lời,
các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý.
Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ. Đó là lời Chúa.
Lời khen Chúa. Ông bà, cô bác, anh chị em, một nhà truyền giáo nọ cảm thấy hãnh diện vì đã thành công trong nhiều dự án phát triển xây dựng cộng đoàn. Hay nhất là dự án nâng đỡ tài chính cho học sinh nghèo trong vùng và mở trường học khai sáng dân trí. Sau hơn 10 năm chuyên cần thực hiện tốt các dự án, nay nhà truyền giáo sung sướng nhìn lại những thành tích đạt được. Trường học trở nên nổi tiếng và gần như trọn ban giáo sư của trường, trước kia là những học trò, những học sinh nghèo nhưng xuất sắc đã được học bổng của nhà truyền giáo để tiếp tục trọn cả chương trình giáo dục, nay trở thành những nhà giáo giỏi. Nhưng rồi không lâu sau đó, nhà truyền giáo bị rúng động mạnh, vì có người báo tin khẩn là tất cả ban giáo sư trường đều thành lập nghiệp đoàn lao động để tranh đấu cho những quyền lợi và mức lương và phụ cấp cao hơn. Họ đang họp nhau tố cáo nhà truyền giáo đối xử bất công, bóc lột sức lao động, và hăm dọa nếu những yêu sách không được thỏa mãn thì sẽ nộp đơn kiện nhà truyền giáo. Viễn tượng bị trục xuất khỏi đất nước mình yêu mến và hết lòng phục vụ là một giải pháp có thể có trong nay mai. Kinh nghiệm thử thách mà nhà truyền giáo này trải qua là kinh nghiệm của Chúa Giêsu đứng ra đi rao giảng tin mừng khắp nơi, vừa làm những điều tốt cho dân, được dân tung hô là đứng nhân danh Chúa mà đến với họ. Trong biến cố long trọng vào thành Jerusalem mà chúng ta vừa tưởng nhớ. Nhưng rồi cũng chính những người dân này vào ngày thứ sáu tuần thánh hét to lên lời kết án: đóng đinh nó vào thập giá. Có thể mỗi người chúng ta cũng đã hay đang trải qua kinh nghiệm đau thương của đêm tối đức tin, hoan hô trước mặt và đã đạo tố cáo sau lưng. Nhưng như Chúa Giêsu, chúng ta hãy sống kết hiệp mật thiết với Chúa, bám chặt vào Ngài với ý thức mạnh mẽ là chúng ta đang thi hành ơn gọi và sứ mạng theo chương trình Chúa Cha muốn cho chúng ta. Và như Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những lỗi phạm của anh chị em mình. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc họ làm. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu cách thức đi trọn con đường thập giá như Chúa đã đi qua ngày xưa, và mời gọi chúng ta theo Ngài. Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình, từ bỏ ham muốn danh vọng, quyền lực để vác thánh giá hy sinh hằng ngày mà theo Chúa. Xin Chúa thương củng cố chúng ta trong tình yêu thương và trong xác tín rằng chúng ta đang thực hiện chương trình cứu rỗi cùng với Chúa. Giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa đời Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thật đời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Công Si-ô Phi-la-tô, người chịu
siêu cố hình và mai trang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô khải hoàng vào thành Jerusalem, mở đầu giai đoạn hoàn tất ơn cứu độ qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện.
Xin Chúa cho mọi tín hữu biết suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để can đảm thay đổi đời sống theo ý Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí được ánh sáng Chúa soi dẫn và đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho những người đang đau khổ hồn xác được hy tế của Chúa Kitô xoa dịu và thánh hóa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta được biết theo gương Chúa Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con những gì còn thiếu thốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lời với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cuối xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đa sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ngự và nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước, người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chú anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như mưa mây tràn chứa. Chúa ơi yêu thương bao la,
tình ai đi chiều trên đây con đường buồn thắng để con đường hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương bao la,
con xin dâng lên Ngài trong niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho với mọi người tình con quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai yêu thương nhân loại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.